This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hòa Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live. Xin được chào bạn ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gọi là chào anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, hôm nay bạn có khỏe hay không ạ?
Dạ, cảm ơn, rất là khỏe anh.
Dự báo thời tiết cho biết trong ngày hôm nay hiện tại là 81 độ, cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên đến khoảng 93 độ và thấp nhất cho tối ngày hôm nay là 75 độ. Đó thưa quý vị cũng như Tiến Dũng, không biết tình hình kinh tế thị trường của chúng ta có lên, có xuống, có cao, có thấp, có mưa, có nắng như dự báo thời tiết không bạn?
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Thị trường chứng khoán thì phải nói là ngày hôm nay nó có những con số đỏ xanh lẫn lộn. Đặc biệt là Dow Jones sáng hôm nay khi mở cửa thì đã rớt xuống 17 điểm và con số hiện tại là 16.790 điểm. Và trong khi đó thì Nasdaq đã lên 1 điểm, con số hiện tại là 4.338 điểm. S&P cũng lên 1 điểm và con số hiện tại bây giờ là 1.943 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.63%. Vàng thì giảm 1 đồng 30 xu, hiện tại một ao vàng là 1.270 đồng 80 xu.
Khoan bạn. Hãy mà lúc nào mà bạn mà nói đến vàng, làm ơn bạn nói chậm chậm xíu nha bạn. Tại vì có rất là nhiều người họ nói là Tiến Dũng làm ơn nói lớn lớn xíu cái vụ vàng cho bà con người ta nghe nha.
Dạ vâng, vàng là 1.270 đồng 80 xu và đã giảm 1 đồng 10 xu. Dạ. Cái con số giảm nó lên xuống liên tục, bây giờ thì nó giảm 1 đồng 20 xu. Và dầu thô thì tăng 35 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 106 đồng 71 xu, 1.000 giật mình phải không anh Hoàng Tính? Vâng, đó là thị trường chứng khoán. Và cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.26%, và tuần rồi cao nhất là 4.21%, và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.31%, tuần rồi cao nhất là 3.25%. Một euro hiện tại đã được 1 đồng 35 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.130 đồng và bán ra là 21.230 đồng. Vàng là mua vào 36.430.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.490.000 đồng cho một lượng. Và một bản tin đầu tiên Tiến Dũng xin gửi đến quý vị đó nói về tình hình ngày hôm qua. Thì chúng ta biết rằng ông Tổng thống Hoa Kỳ tức là ông Barack Obama, ông có họp một cái thường thôi, một cái tiểu bang. Nhưng mà ông họp thì ông sẽ nói về cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ và nhiều cái vấn đề khác. Nhưng mà trong lúc họp thì người ta, một cái người mà đứng đầu của về Commerce, Department of Commerce, tức là về Bộ Thông tin, về Thương mại đó, Bộ Thương mại đó, cái thưa vị. Thì họ có ý kiến như thế này, họ nói rằng nếu mà có thể được thì Tổng thống Barack Obama nên khuyến khích người dân nên invest vào Hoa Kỳ nhiều hơn một chút xíu nữa. Cái lý do tại sao những cái người đứng đầu về Administration of Department of Commerce, tức là những người về Bộ Thương mại đó, họ nói như vậy vì họ nói rằng hồi đó giờ offshore, tức là người dân Hoa Kỳ, đặc biệt những nhà về đầu tư hoặc là những người về làm chủ các công ty đó, họ đã gửi công ty của họ ra nước ngoài. Trong đó chúng ta biết là nào là có cả Microsoft, nào là có cả Apple, rồi nhiều công ty khác nữa. Và đã làm cho cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ nó có phần nào đó bị suy sụp. Và họ nói dùng cái từ là reshoring, tức là họ muốn khuyến khích một cách nào đó để khuyến khích những cái công ty nước ngoài bắt đầu di dời về Hoa Kỳ. Và cái meeting này hôm qua nó nằm ở thành phố Pittsburgh, tiểu bang Pennsylvania. Và thì Tổng thống Barack Obama, ông hứa rằng ông sẽ bắt đầu từ từ, sẽ bắt đầu gọi là ông making progress, tức là ông sẽ bắt đầu làm cái chuyện này. Và ông nói là as soon as possible, tức là càng sớm càng tốt. Ông sẽ khuyến khích tất cả những công ty từ nước ngoài đưa vào Hoa Kỳ. Và cái điều quan trọng mà chúng ta để ý ở đây, tức là cái người nước ngoài, Hoa Kỳ đã đưa cái công ty họ ra nước ngoài và đã đầu tư vào nước ngoài. Và khi người nước ngoài có tiền rồi đó, họ đủ sức mạnh rồi đó, họ lại quay ngược lại cắn Hoa Kỳ. Điều đó quý vị biết Tiến Dũng nói ai. Và chúng ta thấy rõ ràng điều đó đã xảy ra rất là nhiều. Và hầu như bây giờ thì theo cái người mà đứng đầu của Bộ Thương mại, họ nói rằng Hoa Kỳ 2/3 những cái gì mà Hoa Kỳ đang xài là đã lệ thuộc vào Trung Quốc. Chẳng hạn như hai cái computer electronic đứng một, rồi machine, tất cả machine cũng vậy, rồi furniture, tức là nói về máy vi tính, đồ điện, rồi những cái máy móc khác, rồi ngay cả bàn ghế, tủ giường, vân vân, rồi ngay cả những cái miếng về sắt, rồi ngay cả cái transportation cũng vậy, rồi appliance, rồi ngay cả cái electronic equipment, rồi plastic, rồi rubber. Đó là những 7 cái yếu tố mà hiện tại bây giờ Hoa Kỳ đang lệ thuộc vào Trung Quốc rất là nhiều. Vì hiện tại bây giờ chúng ta biết là Hoa Kỳ sản xuất, họ muốn cái giá thành phải rẻ, thì họ phải lệ thuộc vào Trung Quốc những mặt hàng đó. Nhưng mà thấy rõ ràng nếu mà càng lệ thuộc vào nước ngoài, không phải riêng Trung Quốc mà các quốc gia khác, thì Hoa Kỳ, cái nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ bắt đầu bị gọi là bị khủng hoảng về những ngày sắp tới đây. Chứ thấy rõ ràng là như vậy, khi mà Hoa Kỳ outsource hay là offshore gửi đi nước ngoài, thì cái thứ nhất là Hoa Kỳ sẽ không có công ăn việc làm ở ngay cái quốc gia của họ. Và điều đó đã làm cho cái tình hình về thất nghiệp vẫn còn nằm ở mức là 6.3, chưa có xuống được 5.5 theo như Federal, tức là liên bang đưa ra con số là khoảng 5.5. Là cái tình hình đó là tình tốt cho Hoa Kỳ, nhưng hiện tại bây giờ con số thất nghiệp vẫn là 6.3. Và một điều mà Bộ Thương mại cũng đưa ra để khuyến khích người gọi là tiêu thụ, người sản xuất ở Hoa Kỳ, làm cách nào để speed up cái gọi là tăng lên cái sự mà gọi là lẹ làng một chút xíu. Thí dụ họ đưa thí dụ như thế này, họ đặt một cái bao tay, một cái club đơn giản ở Hoa Kỳ thì họ đợi rất là lâu để làm xong một cái club, một cái bao tay. Nhưng mà ở Trung Quốc, nếu mà họ đợi ngày hôm nay, ngày mai họ sẽ có cái bao tay đó rồi, nhưng mà không phải một màu, họ nói đến khoảng 27 màu khác nhau. Cái điều đó là một điều mà những nhà sản xuất ở Hoa Kỳ nên suy nghĩ, tức là làm cách nào để lẹ. Chúng ta biết rằng ở Trung Quốc là trên 1 tỷ dân trong Hoa Kỳ với khoảng trên 300 triệu người dân, thì làm cách nào mà cái tiền công nó lại rẻ hơn nữa. Vì thế cái sự mà làm lẹ giao hàng nhanh chóng là đến từ Trung Quốc, làm cho người tiêu thụ càng ngày càng thích hơn. Nhưng mà cái chất lượng thì chúng ta biết rồi, giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì nhiên Hoa Kỳ sẽ nhiều hơn gấp nhiều lần. Nhưng cái điều ở đây họ nói rằng mặc dầu tốt, nhưng mà thêm một cái nữa mà làm lẹ, thì cái điều đó sẽ giúp cho Hoa Kỳ, sẽ giúp cho những người gọi là sản xuất ở Hoa Kỳ sẽ đưa cái công ty của họ về lại đất nước của họ, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp, thì bản tin này tôi cũng thấy cũng hơi buồn, là trong tương lai có thể chúng ta sẽ không thể dùng cái phone của chúng ta, gọi là cái smartphone, điện thoại thông minh, để mà dùng cho cái GPS. Tiến Dũng thì rất là thích dùng cái GPS, dùng từ cái điện thoại. Nó tiện lợi vô cùng, đi bất cứ nơi nào chúng ta cũng có thể lạc, chứ bấm cái điện thoại lên mà tìm đường, và rất là đơn giản, lẹ làng, dễ, không cần dùng phải cái GPS mà cái máy gắn lên thì nó rất là phức tạp. Nhưng mà mới đây nhất thì Bộ An toàn Giao thông Vận tải họ đang working hard, tức là làm cực lực để mà ban, tức là cấm người dân Hoa Kỳ dùng cái điện thoại, đặc biệt dùng cái điện thoại để mà làm chỉ đường. Vì họ nói rằng đây là the most, tức là hầu như cái điều này nó distract, tức là làm cho người lái xe phân tâm vô cùng. Họ nói rằng safety is our top priority, tức là họ nói rằng cái điều an toàn, giao thông an toàn là trên hết, là ưu tiên hàng đầu. Và họ nói rằng hiện tại bây giờ họ đang bắt đầu nỗ lực để mà giúp cho Quốc hội thông qua cái việc mà cấm người dân Hoa Kỳ dùng cái điện thoại để mà dẫn đường. Họ nói rằng trong trong tương lai thì họ sẽ áp dụng cái luật mà chạy xe texting, giống như là chúng ta cầm cái điện thoại GPS, dùng cái GPS thì nó giống như texting, sẽ phạm luật. Hiện tại bây giờ có 44 tiểu bang, ngay cả Washington, đã cấm vừa chạy xe vừa texting. Trong đó thì có 12 tiểu bang khác, thì trong 12 tiểu bang, có 2 tiểu bang nằm trong 44 tiểu bang đó thì đã cấm ngay cả dùng cell phone, và ngay cả là texting và dùng cả cell phone để mà đông đúc chạy xe. Vậy thì chúng ta biết rằng trong tương lai, cái điều này thì Tiến Dũng thấy nó hơi khó chịu một chút xíu, tại Tiến Dũng dùng cái điện thoại cho chạy xe để mà dùng cái GPS đó chỉ đường rất là nhiều. Và họ nói rằng, theo như Bộ An toàn Giao thông Vận tải họ đưa ra cái thống kê của năm 2013 đó, cái số người bị đụng xe đó, và họ nói rằng đã rất là nhiều, đến khoảng 8 triệu rưỡi cái trường hợp đụng xe nó liên quan đến vừa texting và ngay cả vừa coi cái GPS, cái là chỉ đường. Và cái điều quan trọng hơn nữa, họ nói rằng khi mà vừa texting vừa dùng cái phone để mà chỉ đường hệ thống chạy xe đó, thì làm cho cái phone nó hết pin thì họ bắt đầu họ sẽ dùng cái điện thoại lấy dây lên cắm sạc pin. Trong cái khoảng chừng vài second đó, nó đã xảy ra rất là nhiều tai nạn và làm cho không ít nhiều người thiệt mạng. Vậy thì trong những ngày sắp tới đây, cái luật Hoa Kỳ sẽ đưa ra ban cái luật mà chúng ta vừa chạy xe mà vừa lấy điện thoại để mà dùng cái chỉ đường đó, thưa quý vị. Và Và một bản tin nữa thì Tiến Dũng xin gửi đến quý vị nói về tình hình airline. Trong cái mùa hè này thì chúng ta đi du lịch rất là nhiều. Chúng ta biết rằng trong khoảng 15 năm qua, từ năm 1999 cho đến nay, phải nói rằng cái vé máy bay nó đã tăng lên rất là nhiều, thưa quý vị. Đến ngày hôm nay, tháng 5 này thì hầu như nó tăng lên 6%. Cái đơn giản thì họ nói rằng thứ nhất là hiện tại bây giờ xăng bắt đầu lên giá rất là nhiều và làm cho hãng máy bay nếu mà không tăng giá thì họ sẽ lỗ. Cái thứ hai nữa, Tiến Dũng có đưa quý vị trước đây ngày hôm qua đó, thì cái thị trường cạnh tranh về hãng máy bay nó không còn nữa. Trước đây 8 hãng lớn, bây giờ nó nhập lại còn 4 hãng, mới nhất là American Airlines và US Airways đã sát nhập lại với nhau, thì làm cho cái tình hình cạnh tranh của thị trường nó không còn nhiều và làm chúng ta ít có sự lựa chọn. Nếu mà chúng ta không mua hãng này thì qua hãng khác cái giá cũng vậy. Nhưng mà nếu có khoảng 8 hãng, 10 hãng, 20 hãng thì cái sự cạnh tranh nó sẽ càng khốc liệt, và khốc liệt thì chúng ta sẽ được cái sự thứ nhất là phục vụ tốt, thứ hai là giá chúng ta sẽ mua rẻ hơn nhiều. Và trong những ngày sắp tới đây vé bay nó sẽ còn lên nữa khi mà cái Middle East, tức là về Trung Đông, tình hình Trung Đông vẫn còn đang phức tạp, đặc biệt về ở bên Iraq, và làm cho cái xăng dầu đã tăng lên gọi là khoảng 6%, là con số không phải là nhỏ đâu, thưa quý vị. Từ năm 2013 là nó lên tăng là 4.7%, nhưng mà đến ngày hôm nay thì nó tăng lên là con số đó lại lên 6%. Vậy thì mình thấy rằng cái số máy bay mà tăng 6% là con số không có ít khi mà chúng ta bỏ tiền ra mua cái vé máy bay. Và đồng thời thì theo như cái người mà tiêu dùng họ đưa ra, họ biết khi mà họ survey, họ làm cái thống kê đó, đứng đầu bảng về phục vụ vé thì cũng ok, và hầu như là tốt nhất là Delta Airlines. Hồi nào giờ rất là gọi là cầm cái vị quán quân này rất là lâu, và nhiều người dân Hoa Kỳ rất là thích dùng cái hãng Delta Airlines. Và đứng thứ nhì là American Airlines là khoảng 3.39 điểm, trong khi đó thì hãng Delta thì 3.89 điểm, và đứng kế là United Airlines, và kế nữa hãng thứ tư là Southwest Airlines, và đứng cuối bảng là tệ nhất là US Airways. Mặc dầu US Airways và American Airlines là góp gạo thổi cơm chung, nhưng mà hai cái dịch vụ này, hai cái phục vụ cũng như là cái hãng máy bay này nó hoàn toàn khác nhau được, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì Dũng xin gửi quý vị nói về cái tình hình bây giờ còn hai tin nữa chắc không đủ thời giờ, một tin cuối cùng là tình hình về xăng. Chúng ta biết rằng xăng những ngày qua thì quý vị trả tiền xăng nó đã lên cao, nhưng mà trong những ngày sắp tới đây chúng ta sẽ trả cao hơn nữa, vì xăng hiện tại bây giờ nó lên khoảng gần 107 đồng một barrel, tức là chúng ta có thể trả đến khoảng 3 đồng 60 mấy cent cho một gallon. Và trong những ngày sau tới đây chúng ta thấy xăng sẽ nhích lên chút xíu nữa. Nhưng mà theo cái bản tin mới nhất của Hoa Kỳ đưa ra thì xăng sẽ bắt đầu có sự thỏa mãn cho dân Hoa Kỳ. Cái lý do tại sao xăng nó lên giá trong những ngày vừa qua thì cái đơn giản thứ nhất là cái demand. Ví dụ anh thường nói vì là cái chúng ta học về kinh tế thì cái demand và supply nó rất là quan trọng. Cái cung và cầu, nếu mà cái cung nó không đủ chu cấp cho cái cầu thì chắc chắn cái giá nó sẽ lên rất là cao. Ví dụ như người ta cần 10 gallon xăng, nhưng mà ngày đó Hoa Kỳ sản xuất chỉ có 8 gallon thôi, chúng ta mất 2 gallon thì chắc chắn cái sự cạnh tranh, sự mà giành giật để mua thì nó sẽ tăng lên, cái giá của thị trường sẽ tăng lên. Và trong 10 năm vừa qua, tức là decade, thì Hoa Kỳ lúc nào cũng thiếu 1% trên thị trường, tức là 10 gallon cần thiết thì họ chỉ đưa ra chỉ có 9 gallon mà thôi. Cái đơn giản là hiện tại bây giờ Hoa Kỳ vẫn còn rất hạn chế để mà khai thác dầu hỏa, đặc biệt về ở North Dakota. North Dakota phải nói dầu hỏa nhiều vô cùng, nhưng Hoa Kỳ vẫn còn rất là hạn chế để mà khai thác dầu ở nước mình. Họ lấy dầu của đất nước khác, chẳng hạn như Trung Đông, Ả Rập Saudi vân vân, nhưng mà họ không có thích dùng dầu ở đất nước họ. Nhưng mà dầu của Texas thì lại xuất khẩu qua ngay tận Canada. Cái điều đó thấy một cái hơi nghịch cảnh chút xíu, nhưng mà Hoa Kỳ thích xuất khẩu dầu và nhập khẩu dầu từ nước khác và xuất khẩu dầu của mình qua cái nước khác. Và trong những ngày sắp tới đây thì khi mà Hoa Kỳ sẽ tăng lên cái số lượng dầu và đã cung cấp được cái nhu cầu của người dân, thì chắc chắn những ngày sắp tới đây, người ta nói là khoảng từ 1 đến 2 năm nữa, thì khi mà cái nhu cầu nó thỏa mãn thì xăng dầu của Hoa Kỳ sẽ xuống rất là nhiều. Họ ước tính rằng từ đây đến năm 2019, một ngày Hoa Kỳ sẽ xuất khẩu ra, xin lỗi, sẽ gọi là xuất xưởng ra khoảng 1.300.000 thùng dầu. Lúc đó thì chúng ta biết là Hoa Kỳ sẽ đủ xăng dầu để mà cung cấp cho cả nước. Hiện tại bây giờ ước tính mà xăng dầu trên toàn thế giới mà xuất khẩu ra thì Hoa Kỳ đã lấy 10% trong số đó. Ví dụ như cả thế giới, cả cái vùng Trung Đông vân vân xuất khẩu ra 100 thùng dầu thì Hoa Kỳ đã dùng 10 thùng rồi, thưa quý vị. Và đó là bản tin cuối cùng, xin trở lại anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, cảm ơn phần tường trình của bạn. Trong cái kinh tế thị trường thì chắc chắn là như vậy rồi. Chúng ta thấy là sáng sớm mở mắt ra, điều đầu tiên mà lái xe là chúng ta nhìn coi hôm nay xăng cái giá như thế nào, lên hoặc là xuống. Nhưng mà dù lên hay xuống thì nữa, cái đó cũng là một cái giá mà chắc có lẽ là quý vị cũng đồng ý với Hoàng Tính cũng như Tiến Dũng là chúng ta có thể tạm chấp nhận được với cái thời buổi hiện tại. Hy vọng rằng trong thời gian sắp tới thì chúng ta cũng cảm thấy là nó sẽ nhẹ nhàng hơn trong cái vấn đề mà cải thiện tất cả mọi thứ để cho cái giá xăng hay hoặc là cái vấn đề di chuyển của chúng ta sẽ có nhiều cái thuận lợi, khỏi phải lo lắng nhiều hơn, phải không Tiến Dũng?
Dạ vâng, đúng như vậy đấy anh. Dạ,
dạ vâng, xin được mời bạn gửi lời chào nhé.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em với tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị đã đến với chương trình.